Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 21 tháng 3 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần còn lại nhận định của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh về 4 năm làm giáo hoàng của Đức Phanxicô. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Cơn phê tăng tóc từ bề, dù thương tai tiên, hoang gàng nhân thế, Giê-xu Cha lành tha thứ tội lỗi trần gian, lạy Cha xin hãy dù thương họ đã lầm đường, những người giết con họ lầm không biết đang làm chi, không hiểu đang làm gì. Lạy Chúa, Chúa tha muôn tội con, Chúa sửa con bằng máu, cho con biết yêu Ngài. Chúa ơi, con nguyện theo gương Chúa, tha thứ cho mọi người như Chúa đã thương tha. Lạy Chúa, chính con là tội nhân, chính lòng con tàn nhẫn, tay con đau đớn ngay. Chúa tha, bao lần con xa ngã, con đã theo đường Đà, nhưng Chúa vẫn thương tha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 18 từ câu 21 đến câu 35. Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, khi anh em xúc phạm đến con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Chúa Giêsu đáp: Ta không bảo con phải tha đến 7 lần, nhưng đến 70 lần 7. Về vấn đề này, nước trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dặn đến vua một người mắc nợ 10.000 nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sắp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, và tôi sẽ trả cho ngài tất cả. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. Khi trở về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y 100 bạc. Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: Hãy trả nợ cho ta. Bấy giờ, người bạn sắp mình dưới chân y và van lơn rằng: Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật lại với chủ tất cả câu chuyện. Bấy giờ, chủ đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi? Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. Vậy Cha ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mọi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình. quý vị và các bạn thân mến, sau khi Thế chiến thứ hai chấm dứt, bà Cori Ten Boom với thân thể tật nguyền và đầy những vết sẹo do những khổ hình mà bà phải chịu trong trại tập trung Đức Quốc xã, đã đi khắp châu Âu để rao giảng về sự tha thứ cho những kẻ đã làm hại mình. Thế nhưng, vào một Chúa Nhật nọ, sau khi kêu gọi mọi người hãy tha thứ cho nhau trong một nhà thờ ở thành phố Munich, bà bước ra ngoài và bất ngờ đối diện với một khuôn mặt khá quen thuộc. Đó là dung mạo của người lính đã hành hạ bà và hàng ngàn nữ tù nhân khác trong trại tập trung. Những tiếng than khóc, những cảnh tra tấn và lòng phẫn nộ kêu gọi trả thù nổi dậy mạnh mẽ trong bà. Lúc đó, người đàn ông tiến lại khiêm tốn đưa tay ra, muốn bắt tay bà và nói, "Thưa bà, tôi rất cảm ơn những lời tốt đẹp kêu gọi tha thứ của bà. Xin bà hãy tha thứ cho tôi." Bà Cori Ten Boom như chết điếng người, vì trước đây bà đã cầu nguyện và quyết tha thứ thật sự. Nhưng giờ đây, đối diện với con người cụ thể đã tra tấn mình và hàng ngàn người khác, bà đã đứng lặng và tay không thể nào đưa ra để bắt tay người đến xin bà tha thứ. Sau này, vào năm 1971, khi kể lại biến cố ấy trong tập sách Nơi Ẩn Trốn, bà đã cho biết, "Trong giây phút thinh lặng đó, tôi đã cố gắng dâng lên Chúa lời nguyện. Lạy Chúa thấy con chưa thể tha thứ cho người đã làm khổ con. Xin hãy ban cho con những tâm tình của Chúa để con có thể tha thứ như Chúa." Và chính qua lời cầu nguyện đó, bà đã hiểu rằng con người chỉ có thể tha thứ cho nhau khi cảm nhận được tình yêu thương và sự tha thứ của Thiên Chúa. Thật vậy, chỉ dựa vào sức tự nhiên của con người thì con người khó mà tha thứ cho nhau được, vì lòng hận thù và ước muốn trả thù luôn tồn tại bên trong con người. Chỉ khi con người hướng tới những điều tốt đẹp, cảm nghiệm được sự tha thứ của Thiên Chúa đối với mình, thì con người mới có thể thực sự tha thứ cho nhau. Trong bài tin mừng hôm nay, ông chủ đã nổi giận nói với người đầy tớ rằng, "Hỡi tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta. Còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?" Dù đã được sự tha thứ của chủ, nhưng tên đầy tớ trong dụ ngôn đã không cảm nhận được tình thương của chủ, nên đã không thể hiện tình thương ấy đối với bạn mình. Và kết quả là anh đã bị chủ tống ngục hành hạ cho đến khi trả hết nợ. Chúa Giê-xu kết luận rằng, "Cha ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình." Lạy Chúa, khi chúng con tự nhìn lại chính mình, chúng con thấy nơi chúng con đầy những khuyết điểm và tội lỗi, nhưng Chúa luôn yêu thương tha thứ cho chúng con. Xin cho chúng con, một khi đón nhận tình yêu thương của Chúa, cũng biết chia sẻ tình yêu thương ấy bằng sự tha thứ cho nhau. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúa tha muôn tội con, Chúa chữa con bằng máu, Chúa con biết yêu ngài. Chúa ơi, con nguyện theo gương Chúa, tha thứ cho mọi người như Chúa đã thứ tha. Lạy Chúa, chính con là tội nhân, chính lòng con tàn nhẫn.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Giáo hội tại Việt Nam. Phát hành bản tin hiệp thông số 99 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Bản tin hiệp thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã phát hành số 99 cho tháng 3 và tháng 4 năm 2017 với chuyên đề Gia đình Việt Nam. Lời giới thiệu của hiệp thông số 99 viết như sau. Hiệp thông số 99 này dành cho chuyên đề Gia đình Việt Nam với bài viết của Đình Vượng có nhan đề Gia đình trước những thách đố của thời đại. Ngoài ra, với sự đồng ý của tác giả, nhà nghiên cứu văn hóa Nam Bộ Huỳnh Ngọc Trạng, chúng tôi xin đăng lại trong mục này hai bài viết Mẹ, Hát Ru và Văn hóa Gia đình và Hình ảnh Gia đình, hy vọng có thể cung cấp thêm tư liệu cho việc tìm hiểu về gia đình Việt Nam. Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam tiếp tục chủ đề của năm mục vụ gia đình 2017 với những suy nghĩ và gợi ý nhằm chuẩn bị cho các bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân. Gặp gỡ 4 với bí tích hồn phối. Mầu nhiệm cứu độ được mừng với những nghi lễ đặc biệt trong ngày thứ năm tuần thánh hàng năm luôn nhắc nhở các Kitô hữu suy niệm về thừa tác vụ linh mục trong giáo hội. Trong mục thần học này, hiệp thông giới thiệu bài Đức Giáo hoàng Phanxicô và thừa tác vụ linh mục do linh mục Giuse Nguyễn Hồng Quân chuyển ngữ. Hiệp thông số này cũng rất hân hạnh giới thiệu với quý độc giả hai bài viết liên quan đến luân lý Công giáo. Chuyển giới tính, một nhận định trên phương diện y khoa và thần học luân lý Công giáo của bác sĩ Elizabeth Trần Như Ý Lan, dòng Đức Bà, và vai trò của lương tâm trong những quyết định luân lý liên quan đến gia đình của Đức Giám mục Matthew Nguyễn Văn Khôi. Nhân dịp kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách Tin lành Luther, trong năm 2016 vừa qua, giữa Công giáo và Tin lành Luther đã có nhiều hoạt động mang tính cách đại kết. Hy vọng bài viết có nhan đề Chúng ta học được gì từ cải cách của tiến sĩ mục sư Olaf Fixe-Tevit, Tổng thư ký Hội đồng Thế giới các giáo hội do Tú Ân chuyển ngữ, sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn cuộc cải cách này. Hiệp thông cũng xin giới thiệu ở đây văn kiện chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục, Tổng hội Thường kỳ lần thứ 15 về đề tài Người trẻ, Đức tin và Phân định ơn gọi. Và cuối cùng trong mục văn hóa, Gia Kỳ sẽ mời chúng ta cùng nhìn lại một sự kiện văn hóa lớn ra đời 110 năm trước đây nhưng vẫn còn lưu danh cho tới ngày nay qua bài 110 năm Đông Kinh Nghĩa Thục 1907-2007. Mệnh ấy yểu mà danh ấy thọ. Trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả, hiệp thông dày 240 trang khổ A5 bán tại một số nhà sách Công giáo, giá bán là 25.000 đồng một quyển. Tin Roma. Các giáo phận Italia chuẩn bị cho sáng kiến 24 giờ cho Chúa. Trong mùa chay này, các giám mục Italia đã gửi các sứ điệp mùa chay cho các tín hữu. Bên cạnh đó, nhiều sáng kiến và chương trình cũng được thực hiện trong mùa chay này. Một trong những chương trình được cử hành trong toàn các giáo phận ở Italia vào các ngày 24 và 25 tháng 3 tới đây là 24 giờ cho Chúa. Đây là sáng kiến được Đức Giáo Hoàng Francisco tái đề nghị vào cuối năm Thánh Lòng Thương Xót trong tông thư Lòng Thương Xót và Người Đau Khổ. Đức Tổng Giám mục Giovanni Paolo Benotto của Pisa viết rằng, đây là một cơ hội quan trọng để đặt việc cử hành bí tích hòa giải ở trung tâm sự quan tâm đức tin của chúng ta, trong cách thức mà bí tích này tạo cho chúng ta khả năng cảm nghiệm sức mạnh giải phóng của ơn tha tội, một khả năng đòi hỏi cách đặc biệt sự sẵn sàng hiện diện của các linh mục trong các nhà thờ để thực hành liên tục sứ vụ hòa giải mà Thiên Chúa đã ủy thác cho họ. Các giáo xứ và các cộng đoàn giáo hội sẽ tổ chức các giờ cầu nguyện và các nơi để cầu nguyện trước Thánh Thể. Đức Tổng Giám mục Filippo Santoro của Taranto đã nói rằng, mùa chay là thời gian chúng ta được gọi để chuyển trao niềm hy vọng, để tạo nên một hành trình cho các thánh giá, con đường thánh giá đưa đến ánh sáng của sự phục sinh. Đức cha mời gọi đặt lại ở trung tâm của mỗi hoạt động giáo xứ và các phong trào của giáo phận để nhấn mạnh bước đi hiệp thông trong giáo hội. Đức cha Ariano Tessarolo của Chioggia mời gọi đặt lời Chúa ở trung tâm vì lời Chúa chỉ ra cách thế đơn giản và cụ thể sự hoán cải và ban cho chúng ta sức mạnh để thực hiện. Theo Đức cha, hoán cải là nhìn cuộc sống của chúng ta dưới ánh sáng của tin mừng, ý thức sự xa cách Thiên Chúa của chúng ta và cách sống của chúng ta xa với những gì Thiên Chúa muốn. Đức cha nhấn mạnh, đóng cửa lòng với quà tặng của Thiên Chúa đấng nói với chúng ta sẽ đưa đến hậu quả là đóng cửa lòng với anh chị em không còn được nhìn như quà tặng của Thiên Chúa. Sáng kiến Ngày Chủ Nhật của Kinh Thánh Thông Minh, một cuốn Kinh Thánh cho mỗi gia đình, được đề xuất trong giáo phận Verona. Trong tông thư Lòng Thương Xót và Người Đau Khổ, Đức Giáo Hoàng Francisco viết sẽ là cơ hội để mỗi cộng đoàn trong một Chủ Nhật trong năm phụng vụ có thể canh tân sự dấn thân cho việc phổ biến, sự hiểu biết và đào sâu sách thánh. Một Chủ Nhật được dành hoàn toàn cho lời Chúa để hiểu sự phong phú vô hạn đến từ cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và con người. Tính đặc biệt của nó là trình bày Kinh Thánh Multimedia dành cho giới trẻ. Chiến dịch mùa chay của Tổng Giáo phận Udine theo sáng kiến của Trung tâm Truyền giáo Giáo phận dành cho Syria với chủ đề Syria, trường học cho một tương lai hòa bình. Chúng ta mang các trẻ em từ bom đạn trở lại ghế nhà trường. Chiến dịch này ủng hộ chương trình Nơi Trú Ẩn Cây Sồi của Caritas Libano để đón tiếp những người Syria sống trong điều kiện dễ bị tổn thương, đặc biệt các bà mẹ và trẻ em chạy trốn khỏi chiến tranh và là nạn nhân của bạo hành gia đình. Giáo phận Padova với dự án Một Khoảnh Khắc Bình Yên dành cho người trưởng thành của thành phố, của giáo phận và những người đến với dự án qua trang web, cung cấp cho họ những giây phút suy tư và tâm linh độc đáo. Giáo phận xây dựng các nối kết qua các phương tiện truyền thông xã hội để đi vào các môi trường với hành trình đức tin, đi đến với các nhà tù, nhà thương, khuyến khích người lớn chia sẻ nội dung tu đức. Còn ở giáo phận Palermo, hành trình mùa chay được gợi hứng từ các thánh nhân. Ở Cantazzaro, dự án Một Cú Đánh Vào Sự Ác, Một Mục Tiêu Cho Đức Tin, hướng đến trước hết các giáo lý viên và các nhà giáo dục, nhưng vì lợi ích của những người bé nhỏ. Mỗi Chúa Nhật, một suy tư gợi lên những câu trả lời có hay không và những câu hỏi. Tin Lahore, Pakistan. Một linh mục Pakistan được trao giải thưởng hòa hợp tôn giáo. Phân bộ châu Âu của tổ chức quốc tế có tên là United Religions Initiative đã trao giải hòa hợp tôn giáo năm 2017 cho cha James Channan, một linh mục dòng Đa Minh, và Abdul Khabir Azaz, một đại imam ở Lahore. Đây là giải thưởng cho việc họ đã xây dựng sự hòa hợp tôn giáo trong các công việc hàng ngày, một hoạt động đáng là gương mẫu cho toàn lục địa châu Phi. Cha James nói với hãng tin Fides rằng, đây là sự nhìn nhận hoạt động cổ võ đối thoại liên tôn ở Pakistan và trên toàn thế giới, và cổ võ một nền văn hóa hòa bình, công bằng, hòa giải và đối thoại. Sự nhìn nhận này sẽ nuôi dưỡng lòng can đảm và các hoạt động thường ngày để phá bỏ bức tường thù ghét giữa Kitô hữu và Hồi giáo và xây dựng các cây cầu tin tưởng và tôn trọng. Cha James là giám đốc Trung tâm Hòa bình ở Lahore và điều phối viên khu vực Đông Á của tổ chức quốc tế nói trên, đã cùng làm việc chung với Imam Kabul Khabir Azad từ hơn 20 năm nay. Cả hai người đã thăm nhiều quốc gia trên thế giới để cổ võ đối thoại Hồi giáo và Kitô giáo. Cha James cảm ơn Chúa về ơn gọi linh mục và tu sĩ đa minh của mình. Nhờ đó, cha có cơ hội hoạt động cho sứ vụ quan trọng này ở Pakistan và trên thế giới. Cha cũng cảm ơn dòng đa minh đã trợ giúp cha trên mỗi bước đường của sứ vụ. Trong tình cảnh hiện tại của Pakistan bị ảnh hưởng bởi khủng bố, cha James khẳng định sự dẫn thân để cùng với những người thiện chí cổ võ hòa bình, công bằng, hòa hợp để làm cho Pakistan trở thành một đất nước tốt hơn, nơi các công dân của mọi tôn giáo có thể sống hòa bình và an bình.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 13 tháng 3 vừa qua là kỷ niệm 4 năm Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio được bầu làm giáo hoàng, lấy tên là Francisco, vị giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo. Mục thời sự hôm nay kính gửi đến quý vị và các bạn phần còn lại nội dung bài phỏng vấn của chương trình Ý ngữ Đài Vatican với Đức Hồng Y Pedro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, về quãng thời gian 4 năm giáo hoàng của Đức Francisco. Trước hết, nói về những hoa trái của năm Thánh lòng thương xót vừa qua, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết như sau. Liên quan tới các hoa trái của năm Thánh, tôi muốn nêu bật hai điều. Thứ nhất, từ phía nhiều Kitô hữu, nhiều người đã được rửa tội, là việc tái khám phá ra bí tích giải tội như bí tích lòng thương xót của Thiên Chúa. Trong đó, Chúa Giê-xu cho chúng ta sống kinh nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa Cha, ơn tha thứ các tội lỗi và tất cả tình yêu của Ngài đối với chúng ta. Tôi đã nghe từ nhiều phía nói rằng đã có một thức tỉnh của bí tích này và biết bao nhiêu người đã đến với bí tích giải tội. Chúng ta hy vọng rằng sự thức tỉnh này tiếp tục và được thực sự diễn tả ra qua việc thường xuyên lãnh bí tích hòa giải. Thứ hai là sự chú ý tới các tình trạng nghèo túng, thiếu thốn. Đức Thánh Cha đã cho chúng ta thấy, nhất là bằng các cử chỉ, việc thực thi lòng thương xót, và cũng là một trong các điều được xin một cách cấp thiết trong mùa chay. Sự hoán cải nảy sinh từ việc thực thi các công tác bác ái huynh đệ. Và vì thế, tái chú ý tới những người gặp khó khăn, người nghèo, người bị gạt bỏ ngoài lề xã hội. Chú ý tới tất cả những ai cần sự trợ giúp và gần gũi. Xem ra có biết bao nhiêu sáng kiến. Tôi tin rằng cả điều này nữa cũng là một chiều kích cần tiếp tục nhấn mạnh. Khi được hỏi rằng, trong năm thứ tư của triều đại giáo hoàng, đặc biệt với việc công bố tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục, niềm vui yêu thương, Amoris Laetitia, trong lĩnh vực công giáo cũng đã nổi lên các chỉ trích, những không hiểu, nếu muốn nói như thế, đối với huấn quyền của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Hồng Y Parolin đọc hiểu những vấn đề đó như sau. Trước hết, tôi xin nói rằng, hãy nhìn tông huấn Amoris Laetitia như là một món quà Đức Thánh Cha ban tặng cho chúng ta. Tôi nhớ là Đức Thánh Cha, ngay từ đầu, trước khi Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình bắt đầu, Ngài đã nói, Thượng Hội đồng Giám mục này phải làm sáng lên tin mừng của gia đình. Và tin mừng của gia đình, một đèn có nghĩa là chương trình của Thiên Chúa đối với gia đình, chương trình mà Thiên Chúa đã quan niệm từ đời đời đối với gia đình, và đồng thời cũng là các điều kiện thực tế, trong đó gia đình này sống, một gia đình bị ghi dấu bởi tội tổ tông như tất cả thực tại nhân loại. Vì thế, tôi tin rằng tông huấn Amoris Laetitia đã và đang trao ban một sức đẩy lớn cho một vụ gia đình, như tôi đã nghe nhiều người nói. Tông huấn đang sản xuất các hoa trái đích thực của việc canh tân và đồng hành với các hoàn cảnh gia đình giòn mỏng. Liên quan tới các chỉ trích phê bình, thì trong giáo hội đã luôn luôn có. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Tôi tin là chính Đức Thánh Cha đã cho chúng ta chìa khóa đọc hiểu chúng. Nghĩa là, đó phải là các phê bình chỉ trích chân thành, muốn xây dựng, và khi đó chúng giúp tiến tới. Chúng cũng giúp cùng nhau tìm ra cách ngày càng hiểu biết hơn ý muốn của Thiên Chúa và áp dụng nó. Trả lời cho câu hỏi, Đức Thánh Cha Francisco cũng đang bắt đầu việc cải cách sâu rộng các cơ quan trung ương tòa thánh. Thế rồi Đức Hồng Y cũng thường nhấn mạnh rằng tất cả chúng ta đều cần một cuộc cải cách. Nếu chúng ta muốn, một cuộc cải cách quan trọng hơn nhiều, đó là cải cách con tim. Và trong tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui phúc âm, Đức Thánh Cha khẩn nài, một cuộc cải cách giáo hội đi ra truyền giáo. Tại sao tiến trình cải tổ này lại quan trọng đối với Đức Thánh Cha như vậy? Vì Ngài liên tục nhắc nhở trong biết bao nhiêu lãnh vực như thế. Thì Đức Hồng Y Parolin cho biết như sau. Trong lịch sử, rồi công đồng lấy lại, giáo hội luôn luôn canh tân. Nó là một chiều kích nền tảng của giáo hội, chiều kích ở trong một tiến trình cải tổ, hoán cải, để dùng từ của phúc âm. Và thật đúng đắn là như vậy. Thật cần thiết là như thế. Đức Thánh Cha tha thiết nhắc nhớ cho chúng ta biết điều đó, để giáo hội luôn ngày càng trở nên chính mình hơn, ngày càng trở nên trung thực hơn, gỡ đi các cáu bẩn chồng chất lên trên con đường lịch sử, và thật sự rạng ngời như sự trong sáng của tin mừng. Tôi sẽ nói rằng, một cách nền tảng đó là ý nghĩa của cuộc cải tổ, và chính vì vậy mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh trên việc cải cách con tim. Mọi cuộc canh tân cần thiết cả trên bình diện cơ cấu, trên bình diện các cơ quan trung ương tòa thánh đang có các thay đổi cho việc canh tân. Tuy nhiên tất cả khởi hành từ con tim, tất cả khởi hành từ nội tâm. Do đó, thật là đúng đắn khi Đức Thánh Cha nhấn mạnh trên điều này. Tôi muốn nói rằng, thật là quan trọng. Ngoài ra chính Đức Thánh Cha nói thế, bằng cách nhấn mạnh trên việc cải cách con tim. Không phải các tiêu chuẩn hoạt động hữu hiệu hướng dẫn cuộc cải tổ này, nhưng là một cách sâu rộng hơn các tiêu chuẩn của một cuộc trở lại đích thực của con người với Thiên Chúa, và một biểu lộ trung thực của bản chất thật của giáo hội. Sau hết, khi trả lời câu hỏi, Đức Hồng Y là cộng sự viên thân tín gần gũi nhất của Đức Thánh Cha. Việc ở gần Đức Thánh Cha Francisco trong các năm qua đã đang trao ban cho Đức Hồng Y điều gì trên bình diện cá nhân, trước hết như là Kitô hữu, rồi như là quốc phụ khanh tòa thánh, thì Đức Hồng Y quốc phụ khanh tòa thánh nói rằng, tôi thật cảm tạ Chúa, điều đánh động tôi nhất nơi Đức Thánh Cha Francisco chính là kiểu Ngài đọc hiểu các sự vật, các hoàn cảnh dưới ánh sáng đức tin, từ nó nảy sinh ra một sự thanh thản lớn lao. Chính Đức Thánh Cha đã nói lên điều đó nhiều lần. Nhưng tôi sống kinh nghiệm trong việc tiếp xúc với Ngài. Sự thanh thản nền tảng ấy trước các tình trạng, cả khi khó khăn nhất, phức tạp nhất. Và có biết bao nhiêu tình trạng như thế gây khắc khoải âu lo. Khả năng nhìn các sự việc với sự thanh thản, và biết rằng các sự việc ở trong tay Thiên Chúa. Và vì thế, tiến bước với sức mạnh, với lòng can đảm. và điều này trợ giúp tôi rất nhiều cả trong việc thi hành các trách nhiệm và vai trò của tôi nữa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần còn lại những nhận định của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh về thời gian 4 năm làm giáo hoàng của Đức Francisco hôm 13 tháng 3 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài đọc thứ hai của Chủ nhật hôm nay định tên tuổi cho các căng thẳng trong thế giới chúng ta đang sống. Rõ ràng hơn, đó là sự vật lộn giữa thiện và ác, ánh sáng và bóng tối, tốt lành và xấu xa. Thánh Phaolô viết, xưa anh em là bóng tối, nhưng bây giờ, nhờ ơn Chúa, anh em là ánh sáng. Nên hãy sống như con cái ánh sáng. Chẳng cần nhiều kinh nghiệm lắm, cũng có thể nói rằng, cuộc vật lộn này chưa hề suy giảm, chưa hề chấm dứt. Ngược với giọng điệu lạc quan của lá thư, tình hình thế giới ngày nay lún sâu vào cuộc đấu tranh này. Cho nên, Thánh Phaolô đã khuyên các tín hữu thành Ê-phê-sô rằng, đừng cộng tác vào những việc vô ích của con cái bóng tối, phải vạch trần những việc ấy ra mới đúng. Thực tế, lại đảo ngược mong ước của Thánh Phaolô cho con cái của Ngài tại thành Ê-phê-sô. Vậy thì các tín hữu ở bất cứ đâu, bất cứ thời kỳ nào của lịch sử, cũng phải cố gắng cảnh giác và mạnh mẽ thi hành những điều đẹp lòng Thiên Chúa, để không phải chỉ là những lời cổ võ, khích lệ xuông, mà bài học thứ hai hô hào. Bài phúc âm thuật lại cho chúng ta câu chuyện Chúa Giê-xu chữa lành người mù từ lúc mới sinh. Câu chuyện vừa là một phép lạ ngoạn mục, vừa là một lời cảnh báo sâu xa, ý nhị. Nó không những chữa lành người mù, nhưng nó còn cho anh ánh sáng, để đối diện với kẻ thù của anh. Những người ương ngạnh nói không cho các kinh nghiệm của anh. Chúng ta sẽ bàn sâu hơn về chuyện này. Nhưng trước hết, tôi xin đề nghị chúng ta đọc toàn bộ trình thuật như Thánh Gioan đã viết, không cắt ngắn. Ngay trong mấy dòng đầu của bài phúc âm hôm nay, Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta những tia sáng đầy ý nghĩa. Thời ấy, người ta tin rằng bệnh tật, nghèo đói, tai họa đều do bởi tội lỗi gây nên. Họ đổ cho Thiên Chúa mọi bất hạnh, mọi hên xui của cuộc đời. Chúa làm nên những sự đó cho con người ta, tốt cũng như xấu. Sự mù tối hôm nay là do bởi tội của cha mẹ, hoặc ngay cả bởi tội của đứa bé. Các tông đồ cũng đồng tình với não trạng đó khi đặt câu hỏi với Chúa Giê-xu. Thưa Thầy, ai đã phạm tội, người này hay cha mẹ anh, khiến anh sinh ra đã bị mù? Ngày nay, chúng ta tức cười vì tính ngây thơ của họ. Nhưng, thực tế, chúng ta vẫn mang tâm lý tương tự. Chúa phạt nó, bởi nó đã làm điều gian ác đáng ghét. Sống như vậy, Chúa phạt phải rồi. Chúng ta dễ dàng đưa ra nhận xét, khi thấy ai đó, mình cảm thấy không ưa, hoặc mình cảm thấy ghét. Quay lại với bản thân, chúng ta cũng nghĩ như vậy thôi. Khi chúng ta chịu đau khổ vì bệnh tật, lầm lẫn, bối rối, thất vọng, vân vân, chúng ta thường buồn rầu nghĩ rằng mình đã bị bỏ rơi, bị tay Chúa đè nặng. Rồi chúng ta chán nản, cảm thấy mình lẻ loi, cô đơn. Chúa không còn yêu thương mình nữa. Một ý nghĩ thật là ghê gớm. Thêm vào đó, có khi cha mẹ, họ hàng, bạn hữu, những người thân quen, chỗ dựa tinh thần, đều có cùng tư tưởng. Chúa đã bỏ hắn rồi. Hắn đã phạm tội, làm nhiều điều sai trái trước mặt Ngài, nên Ngài phạt. Nếu như thực sự hắn có đức tin, Thiên Chúa đã giúp hắn từ lâu. Nhìn rộng ra, trên bình diện quốc tế, tư duy bất hạnh vì tội lỗi càng phổ biến hơn. Nghèo đói, bệnh tật, chết yểu là hậu quả của tội lỗi các người không đủ ăn. Người công chính chẳng khi nào phải chịu tai ương như vậy. Bao lâu chúng ta còn tiếp tục suy nghĩ như thế, thì bấy lâu chưa thể nhìn ra nguyên nhân đích thật của nó. Nguyên nhân đích thật của các bệnh xã hội chính là bất công kinh tế, chính trị, văn hóa, tham nhũng, vân vân, mà từng lớp giàu có thống trị bày ra để kìm kẹp họ. Thái độ sai lầm ấy còn là thế lực ngăn cản các người bất hạnh thay đổi được điều kiện sống của mình, bằng cách bày ra chính sách này nọ để kìm kẹp hay ăn chặn những tiền giúp đỡ vượt khó của những người khốn khổ. Từng mảng các thành phố, từng nhiều phần thế giới đã phải chịu áp bức như vậy. Chúa Giêsu chiếu rọi ánh sáng vào vấn đề khi Ngài tuyên bố, chẳng phải hắn và cũng chẳng phải cha mẹ hắn đã phạm tội. Nguyên nhân là ở nơi khác. Không phải họ nghèo khổ là do tội lỗi của họ, nhưng là do những yếu tố khác, những quyền lực bất chính khác, có khi ở trên vai của chính những người chỉ trích họ. Nhìn vào đất nước chúng ta có thể nhận ra được vấn đề đó. Dân miền Trung lũ lụt là do đâu vậy? Tiền bồi thường thiệt hại và tiền giúp đỡ qua cảnh khó khăn không tới tay người dân là do đâu vậy? Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa đã không trừng phạt anh mù vì tội của anh. Ngài đã thực hiện phép lạ để giải thoát anh khỏi bệnh mù. Sau khi đã soi sáng các môn đệ, Ngài đã thay đổi hoàn cảnh sống của người mù. Như vậy, Ngài đã cứu chữa tới hai bệnh mù, cho người mù thể lý được sáng mắt và cho các môn đệ được sáng lòng. Xin lưu ý đến câu trả lời của Chúa Giêsu. Ngài đột ngột thay đổi từ tôi sang chúng ta. Chẳng phải vì lầm lẫn, mà chính vì Ngài muốn chúng ta cũng phải tham dự vào công việc mang ánh sáng đến cho trần gian. Những tư tưởng tối tăm của chúng ta đã được ánh sáng phúc âm chiếu rọi vào, thì đến lượt mình, chúng ta cũng phải mang ánh sáng đó đến cho những hoàn cảnh tương tự. Đó là điều công bằng, hợp lý và bác ái. Xin đừng moi móc ra những lý do để thoái thác trách nhiệm. Nhưng hãy cho thiên hạ thấy được những việc Chúa làm, bằng cách chấm dứt bất công, bóc lột, áp bức, đàn áp đã bao thế kỷ nay, kìm kẹp những người thấp cổ bé miệng, ở vào tình cảnh nghèo khổ, đói ăn, ngục tù. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sau khi lấy bùn sức vào mắt anh mù, Chúa Giêsu buộc người mù phải đến rửa ở hồ Siloác. Thánh Gioan giải thích từ Siloác có nghĩa là sai đi, tức Ngài muốn họ, sau khi đã được chịu phép rửa tội, cũng phải được sai đi, mang sự sáng đến cho trần gian. Ai không chịu làm ánh sáng, người ấy mắc lỗi. Nhưng, phải nói ngay rằng, tự thân chúng ta chẳng thể làm được gì. Tiến trình khỏi bệnh mù hôm nay cho thấy rõ điều đó. Khi mắt người mù đã được mở ra, hắn chỉ nhận ra Chúa Giê-xu như là một ngôn sứ, thế thôi. Nhưng điều này đã đủ để anh ta gặp rắc rối với những người biệt phái và thế lực đền thờ. Họ trục xuất anh ta ra khỏi phòng họp, tức hội đường, tức bị vạ tuyệt thông. Vậy là anh ta đã bỗng dưng thấy mình thành quân vô đạo, đơn độc. Xét về mặt tôn giáo, anh ta lúc này bị mù gấp đôi, thể lý và tinh thần. Cho nên, Chúa Giê-xu đã thương anh, tìm kiếm anh, và khơi dậy nơi anh lòng tin tưởng vào Ngài. Anh quỳ gối, thờ lạy Ngài. Ngài đã là Đức Chúa của anh. Ngài đã dẫn dắt anh từ sự khâm phục đến hành động thờ phượng. Đức tin của anh đã hoàn toàn chính xác nhờ Chúa Giê-xu hướng dẫn. Đúng như Ngài tuyên bố với các môn đệ trước đó, Thầy là ánh sáng thế gian. Anh đã đi từ mù tối, tìm thấy ánh sáng, và sâu xa hơn nữa, nhận ra Chúa Giê-xu là Thượng Đế. Anh mù là gương sáng, một mẫu mực để chúng ta noi theo. Sự tối tăm của chúng ta đã được bí tích rửa tội thay thế. Chúng ta nhận ra Đức Giê-xu là Thiên Chúa của mình. Giống như người mù, chúng ta thờ lạy Ngài. Nhưng, dẫu rằng được rửa tội khi còn nhỏ, hay khi đã lớn, phép rửa ở hồ Siloác chỉ là bước khởi đầu. Một khi đã là ánh sáng trong Chúa, chúng ta còn phải sống như con cái ánh sáng. Nói thì dễ, nhưng hành động mới là điều cam go khó khăn. Tuy nhiên, xin nhớ, chúng ta không đơn côi. Chúa Giê-xu luôn ở với chúng ta, tìm kiếm và thương giúp đức tin của chúng ta, vì Ngài đã thực hiện như vậy cho người mù trong tin mừng. Chúng ta nhìn lên ánh sáng của Ngài để được làm con cái ánh sáng. Trong đêm vọng phục sinh, chúng ta sẽ tuyên hướng nghi thức suối Siloác, nhưng không phải để được rửa tội lại, mà để được sai đi mang ánh sáng của đấng cứu chuộc, chiến đấu chống tội lỗi, phân biệt đâu là bóng tối đè bẹp, đâu là ánh sáng soi tỏ trần gian. Amen.
Chiều nào sai con đi, con nay xin đến bừng sáng lên lời đáp theo tiếng Ngài, đi theo Ngài trong thương mến, hân hoan hồng phúc là chứng nhân cuộc sống theo Ngài mãi. Ngài mời gọi trong yêu thương, con tìm yêu mến và chứa chan niềm ước mơ tin mừng, gieo vang hồng ngân cứu rỗi, xóa hết thương đau, làm sáng lên hạnh phúc trong tin mừng. Xin cho con là chứng nhân, gieo tin mừng vào nơi tâm tôi, làm sáng lên danh Ngài. Cho muôn muôn người được sống yêu thương, xin cho con là mũi mên, ước muôn làm người trên thế giới là đuốc soi cuộc đời, con mang sứ điệp hồng ân an vui.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Một giờ học toán, cô giáo hỏi, ai có thể trả lời cho cô biết một nửa của tám là bao nhiêu nào? Ngay lập tức, cả lớp học xôn xao vì có rất nhiều cánh tay đưa lên xung phong trả lời. Một số em không chờ cô giáo gọi đã nhấp nhổm hô to rằng, thưa cô, một nửa của tám là bốn ạ. Cô giáo mỉm cười hài lòng. Bất chợt, ánh mắt cô dừng lại ở một cậu học trò ngồi phía cuối lớp. Trái với vẻ sôi nổi của cả lớp, cậu ta chỉ ngồi im lặng. Cánh tay cậu ta ngập ngừng, nửa muốn đưa lên như muốn nói, nửa ngại ngùng muốn thôi. Cô giáo đến bên cậu học trò ấy và hỏi. Con muốn hỏi gì? Con thắc mắc vì sao một nửa của tám là bốn phải không? Vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt của cậu bé. Cậu đáp nhỏ, con không hiểu, làm sao một nửa của tám lại là bốn ạ? Có vài tiếng cười khúc khích, nhưng cô giáo ra hiệu im lặng và nhẹ nhàng khuyến khích cậu bé. Thế câu trả lời của con là gì nào? Con cho cô và cả lớp biết được không? Cậu bé đứng dậy, đi về phía bục giảng. Cậu viết một con số 8 thật lớn trên bảng. Sau đó, cậu lấy tay che bớt phần vòng tròn phía trên của số 8, rồi bước sang bên cạnh để cả lớp đều nhìn thấy. Cậu nói nhỏ, một nửa của tám là không. Rồi cậu xòe bàn tay chia một nửa bên trái của số tám và giải thích. Và bây giờ, một nửa của tám là ba. Cả lớp im lặng. Đây rõ ràng là một đáp án tuy không đúng với ý câu hỏi, nhưng lại hoàn toàn có lý. Cậu bé đứng yên hồi hộp, chờ sự phán quyết của cô giáo. Cô giáo cười thật tươi và nói với giọng thán phục. Hôm nay em đã giúp cô và cả lớp khám phá ra một câu trả lời thật tuyệt vời. Nhưng bây giờ để cô chỉ cho em thấy một điều khác nữa nhé. Cô giáo đưa 8 ngón tay ở 2 bàn tay. Sau đó, giấu đi một bàn tay và nói, nếu cô giấu đi một bàn tay, tức là lấy đi một nửa của 8, thì cô còn lại bao nhiêu? cậu học trò chợt mỉm cười, khuôn mặt bừng sáng. Thưa cô, còn lại là 4. Con hiểu rồi, một nửa của 8 cũng là 4 ạ. Quý vị và các bạn thân mến, nếu chúng ta mở lòng và chấp nhận những đáp án khác nhau của cuộc đời, thì chúng ta nhận thấy cuộc sống sẽ trở nên phong phú và đáng yêu biết bao. Đôi khi cuộc sống trở nên bế tắc cũng chỉ vì chúng ta mãi khư khư ôm lấy những lập trường, những quan điểm mà chúng ta cho là đúng. Hãy nhìn cuộc đời với nhiều lối thoát, nhiều cách giải quyết khác nhau, và đó cũng là cách để đem lại niềm lạc quan trong cuộc sống của mình. Vì đôi khi, chính những định kiến của chúng ta là những áng mây mù che lấp khiến chúng ta không còn nhìn thấy ánh sáng mở ra trong các phương cách giải quyết những vấn đề của cuộc sống. Với tha nhân cũng thế, đôi khi chúng ta cũng đóng khung tính cách con người của họ trong những nhận định và đánh giá rất chủ quan của mình. Đáp án cuộc đời của một con người không giống như một bài toán. Trong một bài toán, kết quả sai của lời giải thứ nhất là hệ quả cho những kết quả sai tiếp theo của cả bài toán. Nhưng với đáp án cuộc đời của một con người thì không phải như thế. Chúng ta không thể phủ nhận đáp án sau cùng trong cuộc đời của người anh em, chỉ vì họ đã mắc sự sai lầm trong một giai đoạn nhất định nào đó trong cuộc đời của họ. Người xưa có câu, sông có khúc, người có lúc. Vì thế, sẽ là rất sai lầm nếu chúng ta áp đặt những cái nhìn đầy định kiến xấu của bản thân vào một ai đó, chỉ vì ta đã từng biết họ có một quá khứ lầm lỗi, cho dù hiện tại họ đã có nhiều cố gắng, nhiều sửa đổi. Cậu bé đã nhìn thấy nhiều đáp án khác nhau về một nửa của con số 8. Hãy mở lòng với cái nhìn đơn sơ như thế, thì nhiều mảnh đời, nhiều phận người sẽ đổi khác nhờ chúng ta biết đón nhận những đáp án khác nhau trong cuộc đời của họ. Lạy Chúa, mặc dù suốt đời là một tên trộm cướp, nhưng khi tên trộm lành nhận ra tội lỗi của mình và cất tiếng cầu xin, lạy Ngài, khi nào Ngài về nước trời, xin nhớ đến tôi. Lập tức, Chúa đã nhận ngay đáp án tốt đẹp cuối cùng của cuộc đời anh ta và ban ơn tha thứ. Ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta. Ngài công nhận anh vẫn tốt đẹp như những giá trị ban đầu vốn có của mình. Xin cho chúng con biết cởi mở tấm lòng của mình để chấp nhận những đáp án khác nhau trong cuộc sống của người anh em, như chính Ngài cũng đang yêu thương và chấp nhận những đáp án trong cuộc đời của chúng con. Amen.
Tình yêu cho cuộc đời. Rồi em sẽ thấy tình người thắp sáng quê hương, sẽ thấy tình người thắp sáng tương lai. Rồi em sẽ thấy tình người sống mãi trong em, sẽ thấy tình người sống mãi trong tôi, sẽ thấy tình người. Em ơi, ta sẽ yêu nhau lên đỉnh đồi hoang trong buổi chiều vàng. Rồi em sẽ thấy bao nhiêu người khóc một người treo lên đồi trường. Rồi em sẽ thấy có cây và mây trôi đang nức nở cho tình người. Rồi em sẽ thấy có cây đang than vãn cho tình đời, và mây trôi đang nức nở cho tình người.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.